Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng Giêng Giáp Ngọ 2014. Chỉ còn một ngày nữa chúng ta làm lễ tưởng niệm cụ Hải Thượng Lãng Ông, người đã có công xây dựng chùa Tường Sơn và phụng sự nhân sinh bằng việc giới thiệu rất nhiều to thuốc nam hữu ích. Nhân dịp này, thầy kính chia sẻ đến tất cả các quý Phật tử đề tài các lễ quan trọng người Phật tử cần tham dự. Thông thường tín đồ của các tôn giáo nắm rất vững các lễ hội mà tôn giáo của họ quy định, và họ đã đến tham dự các lễ hội đó như là một cơ hội được chúc phúc. Riêng đạo Phật đó, thì các Phật tử lại không được như thế, vì cơ cấu tổ chức hành chính của giáo hội Phật giáo ở trong nước và nước ngoài đó không có kiện toàn và vững chắc như là các tôn giáo khác. Điều này đã dẫn đến một tình trạng là các quý Phật tử thuần thành có tâm đạo sẽ năng đi chùa bất cứ lễ hội gì cũng có mặt, tham dự để cầu phúc, tham dự để tu học, tham dự để tham gia các Phật sự, tham dự để đóng góp và nhiều mục đích cao quý khác nữa. Số còn lại đó, mỗi năm đến chùa được vài ba lần. Mỗi lần đó thì có mặt được chừng 1-2 tiếng, và sự việc này đó sẽ làm cho họ không thể thấm được tương giao Phật pháp. Cho nên cũng là Phật tử, nhưng các phước báo, giá trị lệ lạc đạt được từ việc học Phật pháp và tu Phật pháp là chưa đạt tiêu chuẩn. Buổi chia sẻ này giới thiệu khái quát về các lễ quan trọng đó. Chứ lễ trong Phật giáo thì rất nhiều. Vì là lễ quan trọng, các Phật tử nào thiếu cơ hội tham dự là một thiệt thòi. Do vậy chúng ta cần thông tin tất cả những người thân về những lễ hội đó để kêu gọi tất cả cùng tham dự. Nhờ đó đó, cuộc sống của chúng ta đó được thấm nhuần bởi các phước báo, bởi các giá trị và bởi những điều lợi ích. Lễ một, Tết truyền thống. Lễ này phần lớn các Phật tử đều tham dự, những người yêu quý mến đạo Phật đều tham dự. Những ngày Tết mùng 1, mùng 2, mùng 3, số lượng các quý Phật tử đi chùa, nói chung những người chưa là Phật tử có thờ đạo ông bà, đều chọn chùa là điểm đến lý tưởng lại Phật, cầu phúc, xin lộc từ chùa đầu năm để mong được sự bình an cho bản thân, gia quyến trọn năm đó. Để tham dự lễ này được tốt đó, thì chúng ta lưu ý một số điểm như sau. Thứ nhất, trong truyền thống văn hóa của Việt Nam, Tết là ngày rất thiêng liêng, vượt lên trên giá trị văn hóa thông thường. Thiêng liêng ở chỗ đó, những người thờ đạo ông bà vào ngày mùng 30 Tết đó, là rước ông bà về. Ngày mùng 3 kết thúc Tết đó, thì tiễn đưa ông bà đi. Đạo Phật cho chúng ta biết đó, sau khi qua đời trung bình vài tiếng đồng hồ, nhiều nhất là 49 ngày, tất cả người quá cố phải tái sinh theo nghiệp, không trì hoãn được, không thương lượng được. Nhưng vì lòng hiếu kính, chúng ta vẫn xem ông bà đang còn bên cạnh chúng ta. Đây là văn hóa nhớ ơn và đền ơn. Do đó nền văn hóa này sẽ nuôi dưỡng lòng hiếu thảo của con cháu. Bởi vì khi chúng ta là cha mẹ thờ phượng ông bà tổ tiên trên bàn thờ gia tiên, con cháu thấy mình có lòng hiếu kính, tự động mở lòng hiếu kính với mình. Và truyền thống văn hóa này không phải quốc gia nào cũng có, cho nên chúng ta phải giữ gìn. Thứ hai, ngày Tết được xem như là một lễ hội lớn nhất của Việt Nam, và việc đến chùa tụng kinh, lễ Phật, cầu phúc, nhận lộc là một nét đẹp văn hóa. Trong miền Nam đó, thì các chùa có thói quen hướng dẫn Phật tử đi hành hương 10 chùa. Chùa Giác Ngộ do thầy làm chủ trì từ năm 1992. Năm nay đó là đi 950 người, tức là 20 xe bus 45 chỗ và một số xe con. Những năm trước thì khoảng 15-16 xe. Tức là càng ngày đó Phật tử tham dự vào hành hương thập tự càng đông. Chùa Ấn Quang cách chùa Giác Ngộ chưa một cây số, có hai đoàn hành hương, mỗi đoàn đó là 20 xe bus 45 chỗ. Đó là những ngôi chùa tiêu biểu hướng dẫn các Phật tử đi hành hương thập tự. Và dân gian Việt Nam thì có câu tháng giêng là tháng ăn chơi, thì người tu học Phật tháng giêng là tháng làm phúc. Ăn chơi đó là tiêu phí tiền tài của cho mục đích hưởng thụ thôi, đôi lúc rất vô bổ và để lại rất nhiều nỗi khổ niềm đau do sự tổn thất nếu chúng ta đánh mất sự kiểm soát bản thân, chẳng hạn như lao vào đánh bài, rượu chè, vân vân. Để hướng dẫn và định hướng việc tiêu thụ ngày Tết và tháng giêng được tốt đó, thì trong dân gian có câu lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng giêng. Để chuyển hướng thói quen tiêu thụ, thay vì chúng ta tiêu xài phung phí, thì rằm tháng giêng là ngày quan trọng nhất của tháng giêng. Cách Tết 15 ngày, chúng ta làm việc phúc, đi lễ chùa, gieo công đức, phát tâm cúng dường, làm các việc thiện, lắng nghe lời thuyết giảng, phước đức được tăng trưởng và các phước này trở thành vệ sĩ thật, hộ pháp thật của chúng ta trên mỗi từng cây số. Thứ ba, ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch là ngày sinh của Hòa Thượng Bố Đại. Hòa Thượng Bố Đại được Phật giáo Trung Quốc quan niệm là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc, một vị Phật sẽ sanh trong thời tương lai là Phật ở địa cầu của chúng ta. Hòa Thượng Bố Đại có hình thù rất là kỳ đặc, bụng rất to, không phải do uống rượu bia, mà tượng trưng cho tâm hỷ xả, lượng bao dung, sức chịu đựng như là quả đất. Gương mặt của Ngài hoan hỷ, cười rất thoải mái, tượng trưng cho cái tâm an lạc nó tỏa ra từ cái chất liệu bên trong. Và những cái hành động cao quý mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho tha nhân. Trước cổng chùa Tượng Sơn, Thầy có thỉnh một tượng Phật Di Lặc đứng. Đó là biểu tượng của sự hoan hỷ. Chùa Giác Ngộ năm nào cũng có thói quen vào đêm 30 Tết đó, làm sẵn vài trăm phần quà cho các Phật tử thanh niên đi các vỉa hè đường phố để tặng cho những người bất hạnh, và làm hình ảnh của Bồ Tát Di Lặc cầm quà và trao tặng cho họ. Truyền thống ông Noel của phương Tây đó, không biết là có mô phỏng của Đạo Phật hay không, nhưng ông Noel là một nhân vật không có lịch sử, tức là không có thật. Và nhờ vào cái hình ảnh ông Noel mà ở phương Tây đó, vào giữa ngày gần Tết dương lịch đó, biết bao nhiêu người khổ đau đó được cứu giúp. Thì Phật giáo chúng ta cũng nên phát triển cái truyền thống ngày sinh của Bồ Tát Di Lặc vào ngày mùng 1 Tết, thì đêm 30 đó chúng ta đi tặng quà để gieo phúc. Phần lớn chúng ta chỉ thích đó là hái lộc đem về, nhưng nếu phúc mình không có gieo thì lộc đâu mà trổ, nhân quả là một quy luật mà. Cho nên muốn có lộc, chúng ta phải phát tâm bồ đề, phát tâm vô ngã, lòng vị ta, quan tâm đến tha nhân, những vấn đề kém may mắn và bất hạnh hơn mình, để chúng ta góp phần giúp cho họ vơi đi một nỗi khổ niềm đau là đó. Thì như vậy ta đang gieo một cái lộc cho người khác, và cái lộc này đó sẽ trổ thành quả, và đến lúc khi chúng ta cần đến trong những hoàn cảnh đặc biệt, bằng sự cầu nguyện hoặc trì chú, lộc đó sẽ trổ sớm hơn thời gian chúng ta dự kiến. Cầu nguyện trong Phật giáo là như thế. Chứ cầu nguyện không thể diễn ra theo cái thức cầu cái gì là được cái đó. Nếu chúng ta không gieo nhân mà mình đang cầu thì quả không thể nào trổ được. Nhân quả là một quy luật. Cho nên muốn việc cầu nguyện, trì chú, niệm Phật có kết quả, ta phải gieo rất nhiều các hạt giống lộc, các hạt giống phúc, các hạt giống thọ, các hạt giống trí tuệ và các hạt giống thuận duyên. Bất cứ khi nào có cơ hội là phải làm, là bằng tâm hoan hỷ. Thì đó là ba ý nghĩa quan trọng người Phật tử cần phải tham dự vào lễ Tết truyền thống. Lễ hai, lễ rằm tháng Giêng. Rằm tháng Giêng là rằm nguyên tiêu đầu tiên của một năm. Trong truyền thống dân hóa của Trung Quốc đó, bắt đầu từ năm 189, khi triều đình vào thời điểm đó đó làm lễ hoa đăng, một mặt á là để chúc mừng nhà vua lên ngôi, và nhân dịp đó đó nhà vua đã thiết đãi lễ lộc, chiêu hiền đại sĩ để tôn vinh những cử nhân và tiến sĩ mà nhà vua hy vọng rằng là họ sẽ tham gia đóng góp cho đất nước. Lễ đó là lễ rất là trịnh trọng. Trong nền văn hóa Phật giáo đó thì rằm tháng giêng đó là một lễ hội hoa đăng, hiện nay vẫn còn duy trì rất tốt ở tại Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản, Triều Tiên và Đại Hàn. Riêng ở Việt Nam thì hiếm có chùa tổ chức lễ hoa đăng vào rằm tháng riêng. Lễ hoa đăng là một lễ hội văn hóa của Phật giáo, có gốc rễ từ các kinh điển Đại Thừa, đặc biệt là Kinh Dược Sư, một bản kinh dạy chúng ta về biểu tượng trị liệu của ánh sáng. Mỗi khi đất nước lâm nguy, mùa màng tổn thất, đời sống khó khăn, dịch bệnh chết người, mùa màng thất thu, thì vị quốc vương cùng với các quan đại thần đó phải thọ trì 8 điều trai giới, giữ các điều đạo đức, sống đời thanh cao, mở kho thóc, ban tặng cho người nghèo, giúp vốn cho những người có khả năng, để cải thiện cái đời sống xã hội. Nhờ đó cái cộng nghiệp xấu của cộng đồng và xã hội đó được giải phóng. Và trong những lễ như thế đó thì người ta thắp đèn 49 ngọn đèn bằng đuốc, bằng đèn cài vào thời xưa hay bây giờ bằng đèn điện, là tùy theo các cái tiện nghi vốn có của chùa và sự phát tâm của bá tính. Đèn tạo ra ánh sáng, ánh sáng là biểu tượng của trí tuệ, tức là sự dẫn đường soi lối cho chúng ta trong cuộc đời. Cho nên khi chúng ta thắp một ngọn đèn lên á, cúng vào những dịp lễ hội, đặc biệt là rằm tháng giêng, thì nên nhớ rằng đó chúng ta cần phải thắp ánh sáng trí tuệ trong nhận thức và hành động của mình. Đức Phật mô tả trong kinh Duy Ma Cật và kinh Dược Sư đó về cái hạnh mồi đèn. Từ một ngọn đèn chúng ta mồi ra nhiều ngọn đèn. Ngọn đèn đầu tiên không mất ánh sáng, các ngọn được truyền ánh sáng này đó tiếp tục lan tỏa ánh sáng và làm ánh sáng nó có cơ hội phục vụ cho nhân sinh. Mồi trí tuệ giữa chúng ta với người thân, bắt đầu từ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, bà con, làng xóm, đối tác và những người còn lại, chúng ta sẽ làm cho cuộc sống này đó tỏ sáng bởi trí tuệ Phật, bởi ánh sáng Phật, bởi các nền minh triết của Đạo Phật, thì cuộc đời này sẽ bớt đi rất nhiều các nỗi khổ niềm đau. Cho nên phải tham dự vào lễ hội hoa đăng tại các chùa. Trong ngày rằm tháng giêng á, các chùa miền Nam á, thường cúng trai đàn. Một mặt á, là cầu nguyện cho thế giới hòa bình, người chết á, được siêu thoát, quốc gia được thịnh vượng phát triển, nhà nhà cơm no áo ấm, mọi người hạnh phúc bình an. Thì còn là cái dịp để chùa phát chẩn cho đồng bào nghèo. Phát chẩn là tặng quà, là bởi vì có rất nhiều mảnh đời bất hạnh, có nỗ lực chân lắm tay bùn cũng không đủ để nuôi sống cho chính mình. Cho nên nhà chùa nhân cái dịp lễ hội đó đó đã vận động bà con thí chủ, những người có dư tài sản, dư tiền và có tấm lòng vĩ đại với tha nhân, có thể làm các việc cần làm. Bỏ đi yếu tố phát chẩn mà chỉ làm trai đàn không thì rất là uổng. Tại vì người chết theo Đức Phật đó không cần làm lễ cầu siêu, vãng siêu. Họ siêu tức là tái sinh đó, theo nghiệp quy định. Họ có muốn ở lại với gia đình, với người thân cũng không được. Cho nên nhân cái việc cúng cho người quá cố, chúng ta quan tâm đến các mảnh đời bất hạnh. Và đây là yếu tố quan trọng của cái khóa lễ trai đàn. Và cố gắng làm sao làm cho được cái yếu tố này. Ở chùa Từ Sơn chúng ta năm nay đó thì lại không có những cái chuẩn bị đó. Và cố gắng làm sao sớm trở đi đó chúng ta làm cho bằng được. Ngày rằm tháng giêng là một lễ hội lớn, lễ hội liên hệ đến trí tuệ và cần phải tham dự để vừa cầu phúc cho gia đình, vừa đóng góp và cúng dường bố thí cho chư tăng và các Phật tử hay là những người nghèo kém may mắn. Lễ ba rằm tháng tư đó là ngày lễ hội Vesak, còn được gọi là lễ tam hợp. Theo truyền thống Phật giáo Nam truyền, đây là ngày mà cộng đồng Phật tử và tăng đoàn ở các nơi tổ chức kỷ niệm ba sự kiện trọng đại liên hệ đến cuộc đời của Đức Phật: ngày đản sinh, ngày giác ngộ thành đạo và ngày nhập niết bàn của Đức Phật Thích Ca. Trong truyền thống Phật giáo Đại thừa thì Đức Phật đản sinh vào ngày mùng 8 tháng 4, nhập niết bàn vào ngày rằm tháng 2, thành đạo vào mùng 8 tháng Chạp. Những cái sai biệt về phương diện lịch sử đó vẫn tiếp tục được giữ gìn ở trong hai truyền thống khác biệt này. Thì ngày nay đó, để hài hòa giữa sự khác biệt hai truyền thống đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước tổ chức tuần lễ Phật đản bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 4 và kết thúc vào cuối ngày rằm tháng 4 âm lịch. Chùa Tường Sơn của chúng ta cũng giống như các chùa khác đều tổ chức cả tuần lễ Phật đản. Để lễ hội này thật sự là có ý nghĩa đó, chúng ta nên nhớ có ba sự kiện như vừa nêu. Thứ nhất là về việc đản sinh, Đức Phật có mặt trong cuộc đời này đó là để làm nhiệm vụ rất quan trọng: xóa mù chữ, xóa mê tín, xóa khổ đau, thì giúp cho chúng ta có một đời sống thanh bình, an lạc, hạnh phúc. Và do vậy đó, chúng ta cần phải noi gương theo những gì mà Đức Phật Thích Ca đã làm. Thứ nhất là kết liễu hết tất cả các cái nỗi sợ hãi để chúng ta không phải chạy theo mê tín dị đoan được đồn thổi trong dân gian về các kiên cử, những điều nên và không nên liên hệ đến năm tháng ngày giờ tốt xấu, phong thủy địa lý hưng suy theo Phật giáo là không chuẩn. Như vậy sứ mệnh ra đời của Đức Phật là để mang lại hạnh phúc cho số đông. Tất cả chúng ta khi làm việc, sinh sống đó, cũng cần phải nghĩ tưởng đến cái tinh thần vị tha đó. Rồi tưởng niệm Đức Phật đản sinh là tưởng niệm về tấm lòng lợi ích cho số đông, phúc lệ cho chư thiên và loài người. Cho nên mỗi khi làm được việc thiệt gì đó, chúng ta đừng từ bỏ cơ hội. Giữa hai điều xấu hơn, xin lỗi, giữa hai điều xấu, ta chọn điều xấu ít hơn. Giữa hai điều tốt, ta chọn điều tốt lớn hơn. Giữa điều tốt và điều xấu, ta bỏ điều xấu, chọn điều tốt. Đó là sự chọn lựa có giá trị. Thứ hai là Phật thành đạo. Thành đạo là một khái niệm chỉ cho sự giác ngộ của Đức Phật dưới cội Bồ Đề. Sau 49 ngày thiền định, Đức Phật đã chiến thắng được nội ma, đó là tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và dây mơ rễ má của chúng. Đức Phật đã chiến thắng được ngoại cảnh, tức là những điều kiện nghịch, không thuận lợi diễn ra xung quanh Ngài trong môi trường và điều kiện sống. Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Sự giác ngộ của Đức Phật được đánh giá bằng ba tuệ giác, đó là túc mệnh minh, tuệ giác thấy rõ về nhân quả trong quá khứ của bản thân, từ đại cương đến chi tiết ở kiếp nào, ta tên tuổi gì, sanh chết, hoạt động, đóng góp, hành động như thế nào, có thể nhớ một cách rõ ràng như là nhìn thấy các vân tay trong lòng bàn tay của mình, và sử dụng các dữ liệu đời sống quá khứ đó một cách rất là thích hợp để giáo dục đạo đức cho những người nghe Phật pháp. Thiên nhãn minh là tuệ giác thấy rõ về nhân quả tái sanh của con người và mọi loài trong tương lai, cũng rõ từ đại cương đến chi tiết. Biết quá khứ là chuyện dễ, biết tương lai đó là một trường hợp ngoại lệ. Đức Phật đạt được năng lực tuệ giác đó, và nhờ vậy Đức Phật độ sinh rất là thành công. Mình biết là chuyện sẽ xảy ra những điều tốt, điều xấu, cho nên có thể ngăn cản được, có thể thông tin được, có thể hỗ trợ được. Túc mệnh minh là tuệ giác chặt đứt tất cả những nỗi khổ niềm đau, những phiền não, những nghiệp chướng, các nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Và Đức Phật đã giác ngộ bằng 4 câu tuyên bố: tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Đó là tuyên bố lịch sử của Đức Phật. Như vậy khi chúng ta tham dự lễ thành đạo của Đức Phật đó, thì mình cố gắng làm sao đạt được một phần nào đó của ba tuệ giác này. Túc mệnh minh đó là tuệ giác về bản thân trong quá khứ. Thiên nhãn minh đó là tuệ giác về chúng sinh trong tương lai. Lậu tận minh đó là tuệ giác về bản thân ở hiện tại. Bỏ bản thân và tha nhân, chúng ta thấy ba giác ngộ mà Đức Phật đạt được là tuệ giác về quá khứ, tuệ giác về hiện tại và tuệ giác về tương lai. Nó khác với các nhận thức mộng tưởng truy đuổi tương lai, mộng tưởng ký quá khứ và mộng tưởng bám víu hiện tại. Cho nên khi tham dự lễ này, chúng ta phải cố gắng sử dụng chất liệu trí tuệ để soi sáng cuộc đời mình, vì trí tuệ là sự nghiệp. Về sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì Ngài đã biết trước được và tuyên bố điều đó 90 ngày trước khi Ngài qua đời. Từ thành Tỳ Xá Ly, Đức Phật đã đi thiền hành, tùy tùng theo Ngài có hàng vạn người Phật tử, vì họ muốn đưa tiễn bậc đạo sư vào những ngày phút cuối cùng của cuộc đời. Đức Phật đã dừng lại ở làng Kesariya, tặng chiếc bát của Ngài cho cư dân tại đây và yêu cầu hàng vạn người hãy quay trở về, đừng quá buồn khổ, sầu bi, thương tiếc mà tùy tùng theo Đức Phật như vậy. Mặc dù thế, họ vẫn theo Ngài đến tận Kusinaga. Thì tại đây đó, Đức Phật đã nằm nghiêng về hướng mặt trời, và Ngài đã giảng bài kinh Di Giáo, bài kinh Đại Bát Niết Bàn, cân nhắc mọi thứ chu toàn và hỏi lại các đệ tử Ngài lần cuối: này các đệ tử xuất gia và tại gia, tất cả những gì cần làm ta đã làm, cần nói ta đã nói, người phàm đã được giác ngộ, người chưa có niềm tin đã có được chánh tín, người bị khổ đau đã được hạnh phúc, cho nên đã đến lúc ta cần phải nhập Niết Bàn. Cho nên nếu quý vị còn có một thắc mắc nào liên hệ đến Tứ Thánh Đế thì đây là cơ hội cuối cùng. Các đệ tử của Ngài đồng thanh thưa rằng: bạch Thế Tôn, chân lý màu nhiệm mà Ngài thuyết giảng chúng con đều hiểu rõ, thực hành tốt và có kết quả, nên không còn thắc mắc gì. Đó là dữ liệu rất quan trọng. Bài kinh đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng tại vườn Nai gần sông Hằng Quyền Bí là kinh Tứ Thánh Đế. Bài kinh Đức Phật nhắc lại lần cuối trước khi qua đời là bài kinh Tứ Thánh Đế. Tại sao thế? Vì đó là phương pháp tâm linh, phương pháp giải quyết khổ đau, ban tặng hạnh phúc được Đức Phật khám phá, gồm có 4 bước: thừa nhận khổ đau là một hiện thực, không đào tẩu, không cường điệu hóa, không phớt lờ. Bước 2, truy tìm nguyên nhân, xem nó liên hệ đến tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ, hay bao gồm 2, bao gồm 3, hoặc bao gồm 4. Truy tìm nguyên nhân là giải quyết được hậu quả hết 50%. Giống như điều trị bệnh, phải xác định được mình bị bệnh cái gì, nguyên nhân từ đâu. Bằng không đó, nhiều tỷ phú có thể chết trên đống tiền của mình. Vì giàu có bác sĩ giỏi, bệnh viện siêu sao, không xác định được bệnh là chết thôi. Bước 3, thừa nhận hạnh phúc là có thật. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là một cảnh giới sau khi chết, không phải là thiên đường trong các tôn giáo. Niết Bàn là trạng thái tâm không còn nỗi khổ niềm đau, không còn các nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Niết Bàn là vô điều kiện. Niết Bàn không được tạo dựng bởi các hạnh phúc giác quan. Niết Bàn là một hiện thực bây giờ và tại đây. Thấy rõ được hạnh phúc, chúng ta không có bi quan, chán trường, tuyệt vọng, yếm thế, sầu bi, u não. Và bước 4 đó là để đạt được hạnh phúc, Đức Phật dạy chúng ta phải thực hiện bát chánh đạo, được chia làm 3 nhóm. Nhóm đạo đức gồm có 3: hành vi đạo đức, lời nói đạo đức, nghề nghiệp đạo đức. Nhóm nhận thức có 2: chánh tri kiến, tức là thế giới quan, nhân sinh quan chuẩn trên mối quan hệ tương dương, tương duyên, tương quan, tương thuộc, không chấp nhận duy thần, không chấp nhận duy Phật, không chấp nhận duy tâm, là nguyên nhân khởi thủy của con người và vạn vật. Chánh tư duy là tư duy lạc quan, tư duy giải quyết vấn nạn, tư duy thoát khỏi tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Về phương diện thiền định thì gồm có 3: chánh tinh tấn là nỗ lực lập nghiệp, nỗ lực diệt khổ, nỗ lực làm phước, nỗ lực chuyển hóa khổ, đạt được giải thoát. Chánh niệm là làm chủ thân và tâm, các giác quan trong mọi tư thế đi đứng nằm ngồi. Chánh định là thực tập thiền định để chuyển hóa toàn bộ gốc rễ của khổ đau. Niệm Phật mà không để cho tâm bị vướng kẹt bởi sự cầu nguyện là thiền định. Kinh hành tâm được bình an là thiền định. Tụng kinh tâm được an lạc là thiền định. Làm các việc thiện mà không chấp vào cái tôi sở hữu là thiền định. Dấn thân phụng sự xã hội mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho người ta sống có giá trị hơn là thiền định. Ngồi là cơ hội tốt nhất để thiền định. Đi, đứng và nằm cũng có thể thiền định trong tư thế buông thư. Đó là 8 yếu tố mà theo Đức Phật đó là con đường giải quyết khổ đau. Các pháp môn tịnh độ, mật tông, thiền tông là một phần rất nhỏ của chánh niệm và chánh định, là 2/8 của bát chánh đạo. Bát chánh đạo là 1/4 của tứ thánh đế. Cho nên đó, tứ diệu đế là quan trọng nhất của pháp môn mà Đức Phật đã dạy. Cho nên khi dự lễ Phật thành đạo, sẽ là Phật nhập Niết Bàn đó, chúng ta phải nhớ đến mấu chốt quan trọng này và là cố gắng làm theo, giải quyết các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc gia và toàn cầu trên nền tảng của đạo đức, thiền định và trí tuệ toàn diện, bao quát, hệ thống và có chiều sâu. lễ hội mùng 4 cho đến rằm tháng 4 đó được trang hoàng rất là trang trọng, hoa đăng ở trên bờ, hoa đăng dưới nước, xe hoa, cờ phướng, thuyết pháp, tụng kinh, tu học, làm phước. Và đây là lễ hội quan trọng nhất ở trong đạo Phật. Năm nay đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần thứ 2 tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. Năm 2008 thầy là tổng thư ký của lễ hội này và là người vận động đưa Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc về Việt Nam lần đầu tiên. Lúc đó với tư cách là phó tổng thư ký của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Năm 2014 này đó, thầy cũng là người vận động và được giáo hội giao làm phó tổng thư ký của đại lễ. Rất mong các quý Phật tử hưởng ứng lễ hội bằng cách là trang hoàng bàn thờ Phật tại nhà của mình thật trang nghiêm, treo cờ Phật giáo năm sắc ở trước nhà và tham dự các lễ hội được các chùa tổ chức. Cờ Phật giáo năm sắc đó tượng trưng cho năm năng lực: chánh tính, tinh tấn, chánh niệm, thiền định và trí tuệ. Năng lực lớn này có thể giúp cho chúng ta giải quyết được rất nhiều nỗi khổ và niềm đau. Còn ai muốn đi tham dự ở tại chùa Bái Đính Ninh Bình đó, thì có thể đăng ký với thầy Ngộ Huy, thầy sẽ tổ chức giúp cho các vị có thể đến tham dự. Vì lễ hội đông người phải có đăng ký trước thì mới có thể đeo, vì an ninh vào thời điểm đó rất là thiết chặt để đảm bảo cái sự an toàn của đại lễ. Rất mong chúng ta hưởng ứng và đến ngày rằm tháng 4, bắt đầu từ ngày mùng 4 đến mùng 8 đó, thì chúng ta phải khích lệ người thân của mình đi tham dự lễ tắm Phật để nghe thuyết pháp, tưởng niệm Đức Phật. Vào ngày rằm tháng 4 đó, dầu có đi làm, chúng ta cũng nên xin cơ quan của mình trước đó vài ba tuần lễ để nghỉ, vì đó là ngày trọng đại nhất của Phật giáo. Vì nếu không có ngày đó, không có đạo Phật. Cho nên là tín đồ của Đức Phật, chúng ta phải tưởng niệm Ngài vào ngày này. Cũng giống như Công giáo và Tin lành có ngày Noel, buộc họ đi làm, đi học họ cũng nghỉ thôi. Đó là ngày lễ mà. Khắp nơi trên thế giới ta xem đó là quốc lễ. Còn riêng các nước xã hội chủ nghĩa đó, thì những vị sáng lập tôn giáo vẫn chưa có ngày lễ là quốc lễ. Nhưng các Phật tử, chúng ta cần ý thức để dành thời gian tưởng niệm ngày lễ trọng đại này. Lễ 4, lễ hội Bồ Tát Quan Thế Âm diễn ra vào ngày 19 tháng 6. Đối với Bồ Tát Quan Thế Âm, ta có 3 ngày lễ: 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Mỗi chùa tùy theo sự thuận lợi có thể chọn một trong 3 ngày. Phần lớn là người ta tổ chức vào 19 tháng 2. Bồ Tát Quan Thế Âm là Bồ Tát từ bi. Vì Bồ Tát có khả năng mang lại niềm vui, nụ cười và sự bình an đối với các chúng sinh khổ đau. Bồ Tát Quan Thế Âm tại Ấn Độ là nam tướng, có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Khi du nhập Phật giáo vào Trung Quốc, đất nước chịu ảnh hưởng một phần của văn hóa mẫu hệ, Bồ Tát Quan Thế Âm đã được đổi thành nữ tướng, như chúng ta thấy đang được tôn thờ tại các chùa theo Phật giáo Đại Thừa bao gồm Việt Nam cho đến thời điểm hiện nay. Thực ra Ngài là người nam. Lòng từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm là rất lớn. Biểu tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm đó gồm có 3 nội dung như sau. lắng nghe để hiểu, tức là nghe những tiếng khổ đau, than vãn, bất hạnh của cuộc đời để hiểu rõ cái nguyên nhân và động cơ dẫn đến các hậu quả này và giúp họ một cách vô điều kiện. Bồ Tát Quan Thế Âm còn được hiểu là vị Bồ Tát mang niềm vui không sợ hãi đến với cuộc đời, tức là phải truyền trao cho kiến thức chuẩn, hiểu biết Phật pháp rộng, thì sự sợ hãi do mê tín dị đoan không thể nào tiếp tục có mặt. Mê tín dị đoan có sợ hãi làm thực phẩm, càng sợ hãi chúng ta càng bị các niềm tin mê tín chi phối, nhấn chìm. Và để thỏa mãn thì người sợ hãi thường đi đến các nơi như là bói toán, phong thủy, địa lý, vân vân, để làm những việc nó không giải quyết gì đến vấn nạn khổ đau của chúng ta, và chỉ cần nghe phán những câu xấu tiêu cực về năm xuôi tháng hạn, chúng ta bị ám ảnh và rước nỗi sợ hãi về nhà mình. Bỏ tiền ra để rước nỗi sợ hãi về nhà không phải là một hành động thông minh. Cho nên á, đạo Phật dạy chúng ta là không nên đến những nơi đó, cố gắng tin vào nhân quả, vì mọi thứ trong cuộc đời này diễn ra theo luật nhân quả thôi. Nhờ đó chúng ta có một đời sống thật sự an lạc và hạnh phúc hơn. Bồ Tát Quan Thế Âm cũng là người rất năng động hóa độ cuộc đời và chúng sinh qua 32 hóa thân. Điều đó cho thấy là cái tính đa dạng trong việc làm Phật pháp, sáng tạo trong phụng sự nhân sinh, với cái mục tiêu rất to lớn là phương pháp nào mà làm cho quần chúng trở thành Phật tử nhiều hơn, quần chúng tu học Phật nhiều hơn, quần chúng giải quyết được nỗi khổ niềm đau nhiều hơn, thì Bồ Tát Quan Thế Âm sẵn sàng sử dụng để có được cái kết quả an vui cho quần chúng. Như vậy là khi tham dự lễ hội Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta nên học theo hành lắng nghe để không làm cho người khác bị ức chế. Đồng thời chúng ta cũng có thể góp phần giúp cho mình giải phóng được cái thói quen áp đặt, mà thông thường khi mình có vai trò lớn trong xã hội hay trong gia đình đó, chúng ta thường ứng xử như là kẻ cả. Cái tính chủ quan đó là lúc mà gây ra rất nhiều các ức chế ở những người khác, và đồng thời đó nó làm cho công việc nó không thể nào trôi được. Và muốn như thế phải tập nghe không có phán xét, nghe để hiểu, nghe sâu hiểu thấu để chúng ta thương nhiều hơn. Và đây là một trong những hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Một bài học khác mà chúng ta có thể học được khi dự lễ hội này đó là Bồ Tát Quan Thế Âm nhổ nỗi khổ ban niềm vui. Cho nên chúng ta học theo hạnh dấn thân, nỗ lực làm các việc thiện, thay vì chúng ta đến chùa cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cho mình, chúng ta trở thành là một người ăn xin phước, thì chúng ta hãy trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm trong đời sống thực tiễn, ban tặng phúc, ban tặng phước cho những kẻ bất hạnh hơn mình. Đó là học hạnh Quan Âm thiết thực hơn. Do đó người tu học Phật đó, mỗi khi tham dự một lễ hội cần phải hiểu rõ nội dung của lễ hội để việc tham dự đó nó có kết quả cao hơn, và các cái quả phúc do chúng ta gieo nhân phúc đó cũng dễ dàng trổ hơn. Lễ năm, lễ Vu Lan diễn ra vào ngày rằm tháng 7 âm lịch. Rằm tháng 7 là ngày rằm quan trọng thứ 3 trong năm. văn hóa thờ tổ tiên tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều và Tây Tạng đó đã góp phần tôn vinh ngày lễ Vu Lan. Vào ngày rằm tháng 7, các Phật tử không ai bảo ai đều đến chùa. Tại đây chúng ta có cơ hội đó là tụng được hai bài kinh, kinh Vu Lan Bồn và kinh Báo Ơn Trọng Ân của cha mẹ. Hai bài kinh đó đó là cẩm nang của đạo hiếu thảo và đạo làm người, rất quan trọng. Theo Đức Phật đó, chúng ta phải tôn kính cha mẹ như là hai vị Phật trong nhà. Và nếu như không có cha mẹ, chúng ta có thể tái sinh là một loài động vật hay gia súc nào đó. Biết bao giờ mới có được cơ hội phát triển ý thức, đạo đức, có sinh hoạt, có tổ chức, có truyền thông, có kinh nghiệm và có thể phấn đấu biến mình trở thành một thánh nhân. Cho nên ngày lễ Vu Lan còn được gọi là ngày tôn vinh công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Tại các chùa theo truyền thống Đại Thừa đó, việc tụng kinh sẽ giúp cho người Phật tử nhớ được 10 ơn đức sanh thành của mẹ và của cha. Về ơn đức của mẹ đó, một trong 10 điều đó đó có một đoạn mô tả rất sâu sắc như thế này: hoài thai như mang đá, thương con ngại gió mưa, áo quần không sửa soạn, son phấn chẳng còn ưa. Mô tả cái mầm sự sống trong cái bào thai giống như là một tảng đá là rất ấn tượng. Người mẹ đã mang cái tảng đá sự sống đó 9 tháng 10 ngày mà không hề có một cái dụng cụ gì ghì và nâng đỡ, như là chúng ta mang vác một ba lô trên đôi vai của mình. Ba lô nằm trên đôi vai, ta có toàn thân chúng ta chịu đựng. Khi đi một cái hành trình nào đó, chúng ta có thể mệt thì nghỉ ngơi và hạ cái ba lô xuống. Khi nào khỏe thì vác ba lô vào vai tiếp tục đi. Còn khi ta vác cái ba lô sự sống ở trước bụng thì hầu như là không có dịp để hạ ba lô đó xuống, cho đến lúc nào đó đứa con đó được mở mắt chào cuộc đời ta. Thì trong suốt thời gian như thế là các người mẹ đã bỏ qua một bên trang sức phẩm, làm đẹp, áo quần và ăn uống phải kiên cử, và đồng thời phải giáo dục thai nhi trong bào thai, được gọi là thai giáo. Cái hy sinh của người mẹ là rất lớn, và người cha phải cảm thông trong giai đoạn này để nâng đỡ tinh thần cho người mẹ, để mẹ sanh được con tròn và bình an. 3 năm bú mớm, 12 năm học ở học đường, nâng đỡ mọi thứ để mong con được lập nghiệp, sống một cuộc đời bình an bằng nghề nghiệp cao quý. Rất tiếc là cũng có rất nhiều đứa con đã không làm được trọn cái lòng hiếu thảo của mình cho các bậc cha và mẹ, hư đốn, hút sấp, rượu chè, ăn chơi, cờ bạc, phá của, thiếu nợ, làm những điều mà cha mẹ đó phải cảm thấy là nhục nhã hoặc mất thanh danh. Cho nên sinh ra một đứa con đã khổ rồi, đã khó rồi, mà nuôi đứa con được trưởng thành lại càng khó hơn nữa. Do vậy phận làm con đó, chúng ta phải nhớ cái hạnh hiếu thảo để đáp đền. Tại các tỉnh ở miền Nam đó, thì từ ngày mùng 1 cho đến ngày 30 tháng 7 không ai bảo ai, chùa đầy chặt kín các Phật tử, nhất là thanh thiếu niên đến để đọc kinh và tự nhắc mình về cái hạnh hiếu thảo cần phải làm. Hiếu thảo theo Đức Phật thì gồm có 3 phương diện: hiếu thảo về vật chất, tức là mình dành một phần lương của mình để hiếu kính cho cha mẹ ở tuổi xế chiều và làm các công việc nặng nhọc thay thế cho cha mẹ, để cha mẹ đặt cái gánh lo xuống, chúng ta đền đáp lại những cái năm tháng mà vài chục năm trước đó cha mẹ chúng ta đã quá cực nhọc về mình. Thứ hai là hiếu thảo về tinh thần, tức là sớm thăm tối viếng, rồi vâng lời cha mẹ dạy, làm theo những điều hay, cố gắng lập nghiệp thành tựu để làm rạng danh cho gia đình và làm cho cha mẹ cảm thấy hãnh diện tự hào về mình. Thứ ba, hiếu thảo về Phật pháp, tức là phải mạnh dạn hướng dẫn cha mẹ trở thành Phật tử. Nếu cha mẹ có những thói hư tật xấu ở tuổi xế chiều, phải khéo léo khuyên ngăn can gián để cha mẹ quay về con đường chánh đạo, sống một cuộc đời sống hạnh phúc và bình an hơn. Ở tuổi xế chiều mà gieo những nghiệp xấu sanh tật rồi đó, nếu mà vô thường dẫn đến sự qua đời đó, thì việc tái sanh rất là mờ mịt, nó không được tốt. Cho nên ta phải có trách nhiệm hướng dẫn cha mẹ. Và nếu cha mẹ đã là Phật tử rồi đó, thì chúng ta ủng hộ tinh thần để cha mẹ có thể tham gia các Phật sự, có thể dấn thân phụng sự xã hội, có thể tu tập với một kết quả tốt đẹp hơn. Và cần phải tham gia các hoạt động xã hội để truyền trao những thông tin về hiếu kính cha mẹ được các chùa phổ biến. Như vậy là tham dự lễ hội Vu Lan, chúng ta phải nhớ các yếu tố này và cố gắng làm cho được. Về chia sẻ tâm sự với cha mẹ những cái nỗi niềm hối hận khi chúng ta đã lỡ làm cho cha mẹ buồn, thương kính cha mẹ thì phải truyền thông làm sao cho cha mẹ cảm nhận được, như bản nhạc Bông Hồng Kề Áo, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ dựa vào lời văn của Bông Hồng Kề Áo của thầy sư Nhất Hạnh nhắc nhở chúng ta: mẹ ơi, mẹ có biết rằng, biết gì, biết rằng con thương mẹ lắm không? Cha ơi, cha có biết rằng, biết gì, biết rằng con thương cha lắm không? Từ lúc đó, những người con đó thương cha, thương mẹ nhưng lại không nói ra được, vì mặc cảm, vì e lệ, vì ngại ngùng, và nghĩ rằng là cha con, mẹ con quá biết nhau rồi, không cần phải nói nữa. Tình thương càng phải được truyền thông để hạnh phúc đó được nhân đôi. Từ lúc cái cơn giận dữ đó, chúng ta truyền thông làm cho tình cảm bị chia cắt. Còn tình thương cao quý thì chúng ta lại ém nhẹm trong tâm. Phải tập nói lời thương yêu, nói lời quan tâm, nói lời chia sẻ, nói lời hạnh phúc để mang lại bình an cho nhau. Để làm được như thế đó thì việc dự lễ Vu Lan đó thật sự có ý nghĩa. Ngoài ra đó, trong lễ này đó, các chùa đều tổ chức trai đàn, cầu siêu cho người chết, cầu hòa bình cho thế gian, và chẩn bằng, tức là tặng quà cáp cho các gia đình và các con người bất hạnh. Lễ sáu, lễ cầu nguyện và tư vấn mùa thi. Các chùa gần đây đó đã bắt đầu có ý thức về việc chăm sóc hạnh phúc của thế hệ thanh thiếu niên. Lễ này thường được diễn ra vào mùa hè, trước cái kỳ thi chuyển cấp và vào cao đẳng đại học, khoảng chừng một tháng hoặc hơn một chút. Ngày giờ của đó là không có cố định, nó tùy thuộc vào cái lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về ngày thi của các cấp. Chúng ta chọn một cái ngày thích hợp nhất để cho các học sinh cấp 1, cấp 2 cùng dự được cái lễ tư vấn mùa thi. Và chúng ta đó sẽ tổ chức thêm một buổi khác dành cho các học sinh cấp 3 và các sinh viên cao đẳng và đại học. Để làm lễ hội này đó thì các bậc cha mẹ đó phải có ý thức khích lệ con em của mình đến chùa trung bình là 3 tiếng theo giờ thông báo tại các chùa. Trong lễ hội đó thì nó có hai nội dung Thứ nhất là tư vấn mùa thi, và thứ hai là cầu nguyện mùa thi. Cầu nguyện ở đây chủ yếu là niệm danh hiệu của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, để mong cho Ngài lắng nghe các cái nhu cầu và hỗ trợ cho con em của mình á, thi đỗ đạt cao, được an tâm, được vững tin trong các kỳ thi với những thách đố mà cái tỷ lệ loại trừ là rất cao. Cần phải nâng đỡ tinh thần các cháu và khích lệ con em mình đến chùa tham dự một cái lễ như thế, rất có ý nghĩa về tâm lý, về hiện trạng, về những cái kiến thức căn bản để có thể làm bài thi thật tốt. Về phần tư vấn mùa thi đó thì gồm có 3 nội dung căn bản: tư vấn về thái độ tâm lý để giúp cho các cháu không phải lo lắng sợ hãi quá mức đến độ ngã bệnh hoặc là xỉu ở phòng thi. Cái lo lắng chừng nào đó sẽ làm cho năng lực ký ức bị tổn giảm chừng ấy, các cháu sẽ bị quên, lính quýnh, bất an, và do vậy đó không thể nào làm bài thi có kết quả tốt. Về phương diện thể lực đó thì sẽ có các bác sĩ cùng tham gia tư vấn cho chúng ta về cách thức tập luyện, về ngủ nghỉ, chế độ ăn uống làm sao cho thích hợp để trong một cái áp lực của mùa thi vừa hết lớp và chuyển cấp á, không là một cái gì đó quá khó khăn, và các cháu sẽ vững tin phát huy được cái tiềm năng và cái thực lực của mình để đậu được các đề thi theo sự mong đợi của các bậc cha mẹ. Cũng trong buổi tư vấn đó thì chúng ta sẽ được lắng nghe các tu sĩ Phật giáo hướng dẫn về nghệ thuật thiền để tâm được định tĩnh, lòng được bình an, không sợ, không lo, không sầu, không linh quýnh. Và đây là yếu tố giúp cho tâm mình được sáng suốt. Cho nên đề thi dầu có khó, chúng ta cũng có thể tháo mở nó một cách rất dễ dàng và trước thời gian quy định. Năm nay đó thì thầy sẽ tổ chức lễ cầu nguyện và tư vấn mùa thi lần đầu tiên tại chùa. Buổi sáng đó là cho các học sinh cấp 3, sinh viên cao đẳng và đại học. Buổi chiều đó là cho các cháu cấp 2 trở xuống. Và để làm việc này được tốt đó thì ngoài cái thông báo của nhà chùa thì các Phật tử phải truyền thông và các hộ có con em đang đi học đó, đến chùa để làm lễ. Lễ này rất là lệ lạc, rất là lệ lạc. Sau mùa thi đó thì sẽ có cái lễ tôn vinh cho các cháu nào đỗ đạt từ hạng nhất đến hạng 10 ở các trường, như là một phần ghi nhận cái nỗ lực thành công của các cháu và sự gia hộ của Phật pháp trước mùa thi và sau mùa thi. Thì mong các quý Phật tử thông tin dùng. Thì khi đến thời điểm đó đó sẽ có thơ mời gửi gắm đến các Phật tử để mong các quý vị vận động đến tham dự. Và để làm được tốt đó thì nhà chùa cũng cần biết số lượng, cho nên chúng ta phải có đăng ký. Số lượng đó sẽ giúp cho nhà chùa làm thực phẩm ăn cho các cháu khi đến tham dự trong cái ngày lễ hội cầu nguyện và tư vấn mùa thi. Đây là một cái hoạt động mới của Phật giáo. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì hoạt động này đã được thực hiện lâu rồi. Và ngoài ra đó thì các chùa đó còn tổ chức là tặng thực phẩm chay cho các cháu trong suốt nửa tháng ở mùa thi. Các cháu có thể đến các chùa học bài thi, những cái không gian rất là yên lắng, rồi ăn cơm một ngày ba cử tại chùa miễn phí để không phải lo toan việc gì hết á, chỉ tập trung cao vào việc thi thôi. Và phần lớn đó các cháu nào có đến chùa tham gia cầu nguyện tư vấn mùa thi đó thì đỗ đạt rất cao, tỷ lệ đỗ đạt đó là vượt trội hơn các cháu không tham gia cái sinh hoạt này. lễ mười, lễ làm Phật tử. Tại các chùa đó, vào các ngày rằm lớn như là rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng Bảy, rằm tháng Mười, đều tổ chức lễ làm Phật tử. Thuật ngữ Phật học gọi là lễ quy y Tam Bảo, gọi tắt là lễ quy y. Nghĩa đen đó, quy y là quay về nương tựa, Tam Bảo là ba ngôi báo gồm có Phật Bảo, tức là Đức Phật như là viên kim cương, Pháp Bảo, lời Phật dạy như viên kim cương, Tăng Bảo là các vị xuất gia chân chính có lý tưởng và đạo đức là như các viên ngọc quý. Chúng ta tôn kính ba ngôi này là thầy của mình để chúng ta có điểm tựa tâm linh. Trong số 7 tỷ người trên hành tinh hiện nay, có thể nói khoảng 6,9 tỷ là những người có tôn giáo. Người theo đạo Phật đó, cho đến thời điểm này đó, có khoảng gần 1 tỷ người trong số 7 tỷ. Đó là con số tăng trưởng vượt trội. Các thống kê chính thức thì chỉ bằng một phần nữa là nhiều. Lý do là rất nhiều các Phật tử đi chùa nhưng lại không làm lễ quy chính thức, hoặc đã quy rồi đó thì không có đăng ký trong các khai sinh lý lịch hoặc là các cái giấy tờ của mình. Cho nên thực tế thì số lượng làm Phật tử đông hơn nhiều. Tại sao chúng ta phải chính thức làm đệ tử của Đức Phật? Là bởi vì đó, tại Việt Nam, những người theo đạo thờ ông bà đó là đang làm theo những gì được Phật dạy đó. Đức Phật dạy là con người đó có 4 trọng ân. Ơn cha mẹ là quan trọng nhất, là trụ cột hạnh phúc của gia đình. Ơn thầy cô giáo vì đã truyền trao tri thức, đó là trụ cột của học đường. Ơn tổ quốc đã bảo hộ cho chúng ta sống trong một môi trường độc lập, có tự do, nhân quyền và công bằng xã hội để phát triển. Ơn đồng loại, tức các thành phần trong xã hội đã làm các chức nghiệp của họ, gồm lao động trí óc, lao động tay chân, để giúp cho chúng ta không phải làm tất tần tật mà vẫn có cơm ăn áo mặc bằng những giá trị giao khoán. Đó là 4 trọng ân. Đây là trụ cột xã hội của Phật giáo. Như vậy thờ ông bà là đang làm theo lời Phật dạy. Những người có thiện cảm, yêu quý mến đạo Phật, đi chùa, lại Phật, cầu nguyện mà chưa chính thức là Phật tử thì bị thiệt thòi. Làm Phật tử không có nghĩa là đi tu. Làm Phật tử để chúng ta sống hạnh phúc hơn, sống có phước báo hơn, sống bền vững hơn. Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Bình, văn hóa phủ, đền, miếu từ đó là mạnh. Người ta thường đồn đãi trong dân gian không đúng rằng đó, muốn có được an lạc thì đi chùa, muốn có được phúc lộc thì đến đền để cầu phúc, nhất là cầu quan chức, cầu tại vị, cầu sở hữu tài sản, cầu tiện nghi vật chất thì ta đến đình, đến đền, thì đó là không đúng. Cầu chỉ là một yếu tố giải quyết các vấn nạn tâm lý thôi. Muốn được có kết quả hay không đó, theo đạo Phật và theo Đức Phật đó, chúng ta phải gieo nhân phúc và làm nhiều việc lành. Rồi nếu không gieo phúc, không gieo việc lành, có cầu từ năm này sang tháng nọ cũng không có quả gì hết đó. Và cầu nguyện là một chất xúc tác làm cho các nhân lành đó chỗ quả sớm hơn. Giống như chúng ta chế nước ấm vào rễ cây đào, mai và các loại hoa, các loại hoa sẽ nở sớm hơn. Chế nước lạnh và một số hóa chất vào rễ của các loại hoa đó, chúng sẽ